Bài về năm là biện biệt Bảo Châu, tức là ngài Bồ Đề Đạt Ma, người nước Nam Thiên Trúc, con thứ ba vua Hương Chí, Nhân Tôn Giả Bát Nhã Đa La nhận hạt châu của vua Hương Chí cúng dường, thì muốn biết chỗ tâm đắc của ba vị vương tử. Tổ đưa hạt châu lên hỏi: hạt châu này tròn sáng, có thứ châu nào sánh kịp chăng? Hai vương tử thứ nhất và thứ hai đều nói châu này so với bảy báo thì không báo nào sánh kịp. Thì như vậy là nghĩa là ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài đây là nói ngài là con thứ ba của Vương Chí, thì Nhân Tổ Bát Nhã Đa La ngài đến rồi gây nhận hạt châu mà của vua cúng dường á, thì bây giờ ngài thử biết coi cái chỗ gọi là cái chỗ tâm đắc, cái chỗ mình nhận hiểu đó của ba vị đó như thế nào. Cho nên là Tổ Bát Nhã Đa La mới cầm hạt châu đó đưa lên hỏi: hạt châu này tròn sáng, có thứ châu nào sánh kịp chăng? Thì hai vị vương tử thứ nhất và thứ hai đều nói châu này so với bảy báo thì không báo nào sánh kịp. Vương tử thứ ba tức là Bồ Đề Đạt Ma đáp: hạt châu này là của báo ở thế gian, chưa cho là tột. Trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tột. Ánh sáng của hạt châu này là ánh sáng của thế gian, chưa cho là tột. Trong các thứ ánh sáng chỉ có trí sáng là tột. Thì sự trong sáng của hạt châu này là sự trong sáng của thế gian, chưa cho là tột. Trong các thứ trong sáng chỉ có tâm trong sáng là tột hơn hết. Châu này chiếu sáng chiếu mà chẳng hay tự chiếu, mà phải cần nhờ có ánh sáng của trí tuệ để tỏ cái báo của nó, thì từ nơi ánh sáng trí tuệ này mà biện biệt. Trí tuệ đã biện biệt rồi thì tức biết đó là châu, đã biết là châu thì liền rõ nó là báo. Như vậy thì nó châu mà chẳng tự biết là châu, cần có trí châu để biện biệt mới biết là thứ châu ở thế gian. Cũng thế, nó báo mà chẳng tự biết là báo, phải nhờ trí báo để soi sáng mới rõ nó là món pháp báo. Chữ pháp báo ở đây là nói theo cái văn mà mình sẽ hiểu cho rõ. Pháp báo ở đây không phải là chỉ cho nghĩa là pháp bảo, mà pháp báo ở đây là nó là một vật báo, cho nên chữ pháp này là một vật đó, chứ không phải là thừa chỉ cho cái pháp bảo. Tức là nhờ có trí báo để soi sáng thì mới biết nó là một cái vật báo. Xong mà nếu thầy có đạo, chữ thầy chứ không phải là thấy, báo kia thì liền hiện. Chúng sanh có đạo thì tâm báo tự bài. Ở đây nhân cái chỗ mà Tổ Bát Nhã đưa hạt châu lên hỏi, thì ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới luận về châu. Nhưng mà chỗ này nếu mà cái người mà gọi là sáng mắt hay là các cái thiền sư mà bên Trung Quốc á thì chắc không phải có nói dài dòng như vậy. Mà ở đây thì chú ý là chỗ là ngay Tổ đưa hạt châu lên, thì ngay khi Tổ đưa hạt châu lên đó, thì như vậy ngài hỏi hạt châu này thì hạt châu này là hạt châu nào. Ngay khi đưa hạt châu lên hỏi là hạt châu này tròn sáng thì có thứ châu nào sánh kịp chăng, là ngài muốn hỏi hạt châu nào. Hai vị vương tử kia thì thật thà thấy Tổ đưa hạt châu lên thì cũng tưởng là Tổ hỏi hạt châu đó, cho nên là cũng nói như là đó là cái báo, nghĩa là thiệt là không có gì ở thế gian sánh hết, rất là quý. Nhưng mà không ngờ Tổ đưa hạt châu lên đó là muốn hỏi cái hạt châu gì nữa kìa, phải không? À, nhưng mà đây thì hai vị tử này đâu chưa có thấy tột được cái ý kia, nhưng mà tổ Bồ Đạt Ma ngài đã thấy suốt hết. À, cho nên ngài luận nghĩa là châu này nó là cái báo, nhưng là báo của thế gian vậy thôi, thấy không? Thì chưa có đáng gì hết, mà cái pháp bảo á nó mới là tột. Mà bởi vì sao? Báo này ở thế gian thì nó báo cũng là cái báo là tạm thời, mà ở phần sau có giải thích là nó báo nó không tự biết báo gì hết. Còn cái pháp bảo đó mới là cái gọi là cái chân lý mà thường hằng, là cái chân lý mà nó đưa mình ra khỏi cái sanh tử luân hồi, thì đó mới thật là cái báo tột. Mà nó cũng vậy, cái ánh sáng của hạt châu này á thì nó sáng là cũng là ánh sáng của thế gian vậy thôi, còn cái trí sáng đó, cái đó mới là cái sáng tột hơn hết. Bởi vì cái trí sáng là ánh sáng của trí tuệ, còn cái ánh sáng này là ánh sáng của thế gian, thì nó có màu sắc này màu sắc kia, xanh vàng đỏ trắng, thì nó cũng là cái gọi là cái thuộc về cái vô thường vậy thôi. Còn cái ánh sáng của trí tuệ không có hình tướng đó, thì nó là cái ánh sáng mà không có tối, không có sáng đối đãi. Còn ánh sáng của thế gian thì có tối có sáng đối đãi, có hình tướng này so với hình tướng khác. Còn cái sự trong sáng của hạt châu này á, tức là sự sáng suốt á của hạt châu này á, thì nó cũng chưa phải là tột, nó cũng là cái đối đãi. Còn cái sáng suốt của cái tâm trong sáng á, thì cái đó mới là tột. Tất nhiên là nó không có phân biệt, không có đối đãi, cũng không có vô thường. Thì ở đây ngài mới nói giải thích rõ lại. Thì như vậy hạt châu này á, nó sáng nhưng mà nó chẳng có thể tự chiếu, mà cần phải nhờ có ánh sáng trí tuệ thì mới biết được, mới tức là chiếu lại nó thì mới biết được nó là sáng, nó là châu. Tất nhiên là có ánh sáng trí tuệ biện biệt rồi thì mới biết đó là nó châu, nó là hạt châu báu. Rồi như vậy thì nó là châu báu mà nó không có tự biết, phải nhờ có cái trí châu để biện biệt. Rồi nó quý báu mà nó cũng không có tự biết nó là quý báu, mà nó phải nhờ có cái sự trí báu, tức là cái trí tuệ để mà soi sáng lại thì mới biết nó là cái vật báu. Thì như vậy thành ra cái báo của nó là cái báo sao? Cái báo của hạt châu thế gian này á thì nó báo là cái báo giả tạm, giả tạo, cái báo vai mượn, nó không tự nó thành báo, mà phải nhờ có cái trí phân biệt để mới biết được nó là báo. Thì như vậy là nó do so sánh phân biệt mà vọng gán cho nó là cái báo vậy thôi, chứ không có thật gì hết. Ở đây thì ngài mới nói nghĩa là nếu mà thầy có đạo á thì báo kia liền hiện, còn chúng sanh có đạo thì tâm báo tự bài, thì báo kia đó là cái báo gì? Báo kia là cái báo nơi mình đó, sẵn nơi mình đó, thì cái đó mới là cái báo thực. Và có đạo là sao? Tất nhiên là nếu mà thầy mà có nghĩa là có cái tâm tỏ sáng á, tỏ sáng tỉnh giác á, thì tất nhiên là cái báo nơi mình nó hiện. Còn cái báo mà của thế gian này á, thì nó chỉ là cái báo mà giả tạo do cái tâm phân biệt so sánh mà phân biệt vậy thôi. Thì đây là đánh thức mình để mà quên cái vật, để mà nhớ trở lại cái nguồn tâm mới là cái chính. Thì đó mới là cái báo mà chân thật, không có cái gì ở trên đời sánh kịp hết. Cho nên ở đây mình thấy tổ luận rất là khéo, phải không? Nghĩa là nhưng cái báo của thế gian đó là cái báo mà nó nằm ở trong cái đối đãi, cái so sánh là phân biệt, do cái tâm đối đãi so sánh đó thì mới so sánh cái này với cái kia thì mới biết nó là báo. So sánh cái hạt ngọc này với sỏi với đá thì nó cái sỏi đá là cái tầm thường, cho nên mới nói cái hạt ngọc này nó là báo. Thì do cái so sánh phân biệt mà tạm đặt định cho nó. Thì như vậy mà đã là từ cái tâm phân biệt so sánh thì sao, Thì chính cái tâm phân biệt đó là cái đầu mối của mọi thứ giặt trộm. Tâm phân biệt này là đầu mối của mọi thứ giặt trộm, nó khiến cho mình vì đó mà giành giật rồi hơn thua, chôn vùi cái của báo chính mình không hay. Thì như vậy báo mà có thật báo gì đâu, nếu mà nó là thật báo á thì đâu có khiến người ta vì nó mà đâm chém nhau, rồi vì nó mà bỏ mạng, tức là vì hạt ngọc, vì hạt châu mà giành giật rồi đâm chém rồi bỏ mạng nhau, thì vậy có gì là báo. Mà chính đó là nhơ nữa rồi, nhơ là tri tiện chứ có gì báo đâu, thấy không? Thật ra Ngài luận rất là hay. Như vậy thì sở dĩ mà cái hạt ngọc đó nó báo á, nó được biết nó là báo á, là phải do nhờ có cái tâm phân biệt của người, phân biệt mới gán cho nó, thì mới thành ra giả tạo gán cho nó một cái nghĩa đồng ý với nhau rồi cho nó là báo vậy. Giờ khi mà cho nó là báo rồi cái giành việc với nhau là cái điều này mới nói ra thì có nhiều vị cũng chưa tin, nhưng mà nghiệm cho kỹ thì mới đời mới thấy cái lẽ thật nó là như vậy. Cũng như là một hạt, gọi là một hạt ngọc mà mình gọi là hạt ngọc mà báo nghĩa là vô giá đó, mà rồi đem đó rồi cho đứa bé 2-3 tuổi thì nó có quý không, hay nó lấy làm cu li nó bắn chơi. Trong khi đó nếu mà đem cục kẹo cho đứa bé thì nó thấy quý hơn. Thì như vậy cái báo đó là sao? Đối với đứa bé thì không thấy báo gì hết trơn, nhưng mà với người lớn thì thấy báo là tại sao? Tại vì cái tâm phân biệt, có tâm phân biệt đó, cho nên rồi mới gán cho nó là báo. Rồi từ cái phân biệt nó là quý là tiện, cho nên rồi mới giành giật, mới đâm chém nhau đó. Thì như vậy để thấy cái báo là cái báo giả tạo ở thế gian thôi, chưa có đáng gì hết. Mà phải thấy trở lại cái báo nơi mình mới đó là cái chính. Cho nên là mới có cái hiểu qua cái này rồi thì mấy vấn đề mới đọc kinh Kim Cang thì mới thấm được những cái ý mà Phật nói rằng, nghĩa là dù đem bãi báo mà chất đầy cả thế giới tam thiên đại thiên mà bố thí cũng không bằng người trì 4 câu kệ kinh Kim Cang, thấy không? Nghĩa là bãi báo mà đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, thấy không? Thì cái báo này là sao, cũng là cái báo thuộc về vật chất, thấy không? Báo thuộc về vật chất thì cái phước của nó có cũng là cái phước giới hạn, còn trì kinh Kim Cang nó là sống trở về với cái báo chân thật nơi chính mình. Cho nên mà sống mà trở về với cái trí Kim Cang nơi chính mình đó là trọn vẹn thì mình sẽ là một vị Phật. Vị Phật thì đầy đủ mọi công đức, đâu có thiếu gì. Thành ra cái gốc căn bản đó là sống trở về với cái chân thật nơi chính mình, thì cái đó mới là cái quý báo nhất. Thì đó là cái luận Ngài Tổ Bồ Đề Phật Ma Ngài luận cho mình thấy rất là khéo. Nhưng mà do cái chỗ lý luận Ngài khéo như vậy đó, nhưng mà rồi mà nó lại rõ ràng vì vậy, cho nên rồi sau này nhiều người đọc tới đây á thì lại cũng không có thấm sâu được cái ý của Tổ Bát Nhã Đa La muốn chỉ, mà lại theo cái danh từ rồi cái thì cái lầm trên cái chữ nghĩa thôi. Tất nhiên là theo cái lý luận đó rồi quên mất cái chỗ ý chỉ của Ngài Bát Nhã Đa La. Thì như vậy nếu mà thiền sư á thì không phải luận nhiều như vậy. Ngay khi Tổ Bát Nhã đưa hạt châu lên á, hỏi châu này là có thứ nào, châu nào sánh kịp chăng á, thì nếu thiền sư thì sao? Thiền sư Trung Hoa mà luận mà kiểu này thì chắc là bị ăn gậy rồi. Ngay đó là nhận liền. Còn không khéo á mà mở miệng mà luận dài dòng như vậy đó thì các tổ bên Trung Quốc á thì các ngài sẽ nạt liền. Bởi vì cái ý chỉ là ngay khi hạt châu đưa lên đó, không thì chỉ ngay cái báo đó là mình thấy khéo nhận liền, không? Còn qua cái đó rồi rồi theo những cái điều mà luận sau này nữa thì theo cái đó rồi mình luận ra thêm nữa thì lại đi theo đuôi, đi theo đuôi thì không thấy được ngay cái chớp mắt đó. Ở đây, cho nên ở đây thì Tổ Bát Nhã ngài mới khen ngợi cái trí tuệ biện biệt của Tổ Bề Đạt Ma, cho nên là ngài mới bèn phú chúc cho ngài để mà nói cái dòng pháp mà giáo hóa chúng sanh. Thì như vậy để thấy rằng cái Tổ Bồ Đề Đạt Ma, lúc mà còn ở trong cung đó thì cái trí tuệ của ngài đã siêu việt rồi. Đó là qua một cái đoạn mà nói về cái châu, nhân cái hạt châu ở thế gian mà muốn đánh thức hạt châu ở nơi chính mình, tức là nhắc lại hạt châu chính mình. Cho nên là ở trong công án thiền cũng có một cái chuyện mà một hôm mà gọi là ngũ phương thiên vương đó, năm vị thiên vương ở năm phương đó đến dâng hạt châu như ý cho Phật, thì Phật cũng đưa hạt châu lên hỏi hạt châu này là màu gì. Thì mỗi ông thì đáp mỗi màu, ông thì đứng bên đông thì đáp màu khác, ông thì đứng bên tây thì thấy nó chối màu gì khác thì đáp màu khác, năm ông đáp năm màu khác nhau. Thì xong rồi Phật cất hạt châu lại, Phật đưa cái tay không lên, Phật hỏi hạt châu này màu gì. Năm ông ngơ ngác. Nghĩa là khi mà đưa tay không lên hỏi màu gì thì năm ông ngơ ngác, nói thưa là trong tay Thế Tôn không có hạt châu gì hết, mà thưa Thế Tôn hỏi màu gì sao đáp được. Thì Phật mới quở liền. Phật nói rằng nghĩa là các ông sao mà lại mê muội vậy, khi ta đưa hạt châu thế gian lên á thì các ông lại nói rõ ràng là màu này màu kia, thì đến khi mà ta đưa hạt châu thật lên thì các ông không biết gì hết. Thì vậy ngài đưa hạt tay không lên mà nói là đưa hạt châu thật, còn đưa hạt châu lên á thì ngài lại nói đó là hạt châu thế gian thôi. Thì vậy mới để thấy hạt châu đó chưa. Đó, thành ra như vậy trong nhà thiền là phải nhanh mắt như vậy, và khéo lại thấy lại như vậy. Năm ông thì chỉ gọi là quên mình mà theo vật, cho nên là chỉ thấy cái hạt châu là vật thôi. Ngài muốn đánh thức mình trở lại quên vật để mà nhận trở lại chính mình, thì đó mới là cái gốc. Nó là qua một cái đoạn về châu.